định thức thọ cho bé, bé nghĩ sao? Trả lời, thưa vì thương mà chúc thọ hay là giảm thọ cũng đều quý cả. Cuộc sống có tình người sưởi ấm chung vui là quý nhất. Hỏi, tại sao bé được nhiều người thương vậy? Trả lời, thưa bé hằng thương quý mọi người. Cuối cùng bé cũng gặt hái được chút ít tình thương trong cuộc sống. Ở đời có câu, trồng gì thì gặt nấy. Người tu thì hướng thiện, gặt hái thiện quả do mọi người dân ban. Con đường tình thương và đạo đức lúc nào cũng tròn đầy và tốt đẹp. Ngược lại con đường hận thù thì chỉ có chút lấy sự khổ thôi. Vui hạnh từ bi dễ đứng ngồi, tình đời đen bạc vẫn thầm trói. Chúng vui cùng tiến trên đường đạo bên trái, do trời ban chiếu thôi. Ngày 8 tháng 12 năm 1991, hỏi, phụ trách gia đình thì phải làm sao? Trả lời, thưa, người cha hay mẹ phụ trách gia đình muốn được chu toàn thì phải biết phụ trách cải tiến bản thân trước hết thì mới phụ trách gia đình chu toàn được. Hỏi, phụ trách cải tiến bản thân thì phải làm sao? Trả lời, thưa, trước hết phải biết cái gì đang làm chủ cái xác. Nguyên lý sinh tồn và hoạt động chủ trương của cái xác, tức là cái hồn có thức đang điều hành toàn cơ cấu sẵn có, tương đồng với càn khôn vũ trụ. Trách nhiệm nặng hơn chuyện gia đình, phần hồn là trưởng lão hay là chủ nhân ông của phần xác, cần phải nghiêm chỉnh tu học và điều hành trật tự rõ rệt từ nhịp một trong cơ cấu sẵn có thì việc đời chẳng có khó khăn. Biết mình biết họ thì thức hòa đồng mới được mở. Cho nên người đời hướng ngoại không hiểu được chính mình, ý lại nơi bên ngoài thì làm sao cứu được mình? Không chịu dùng mật pháp khai mở bên trong, cứ đâm đâm hướng ngoại thì càng ngày càng lụng bại, xảy ra bệnh hoạn lúc nào không hay. Dù cho địa vị và tiền bạc đầy đủ, cũng chỉ là địa vị giả và tiền bạc giả mà thôi. Chạy theo bên ngoài suốt kiếp cũng chẳng có kết quả gì cho phần hồn cả. Chủ trương sẽ mất dần và đầy đọa phần hồn, luân hồi nhiều kiếp trong cõi vô minh. Ngược lại chịu tu và khai thác trách nhiệm cơ cấu tâm linh thì kết quả sẽ tốt đẹp, đời đạo tương hòa, dẫn tiến rõ rệt hơn. Thuận lý trời dẹp lòng người tại mặt đất. Chỉ có tu khai triển chánh pháp thì không còn sống cảnh bơ vơ nữa. Thực hành khai thác giới tâm linh, khai triển linh tâm tự giúp mình. Một mối thâm nguyên cùng chuyển tiến, cảm minh thiên địa rõ hành trình. Ngày 9 tháng 12 năm 1991, hỏi ngày mai bé lại phải khăn gói về trụ sở làm việc. Bé nghĩ sao về bạn đạo Montreal? Trả lời, thưa, bạn đạo ở Montreal rất quý mến bé. Lúc nào bé cũng rất cảm động khi nghĩ đến những bạn trẻ đã và đang thật sự dấn thân muốn giúp đời. Tưởng lại hồi bé lúc trẻ không có cơ hội tốt đẹp như bây giờ, làm việc phước đức để quên đi sự tranh chấp của tình đời đen vặt. Lúc thiếu thờ rất buồn cho người khinh thị người khác và đem lòng ác độc phá hoại tâm linh của người khác. Lúc thiếu thờ bé rất buồn. Lúc thiếu thờ bé rất buồn cho những người khinh thị người khác và đem lòng ác độc phá hoại tâm linh của người khác. Bé rất cố gắng tìm sư học đạo để tiến thân. Ngày hôm nay bé lại thấy được sự kỳ diệu của trời Phật lại về với bé và giáo dục bé qua tình thương yêu của các bạn đạo, khuyến khích bé tham gia mọi địa hạt tâm linh. Bé không còn ngần ngại làm những việc hữu ích hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa đúng với đại nguyện của bé lúc bước vào đạo cho đến ngày hôm nay. Kể vui say tình đạo cảm vui vậy, học hỏi triền miên đắp đắp say, thế sự chuyển bày tâm thức giác, bé vui bé học bé hăng say. Ngày 10 tháng 12 năm 1991, đêm hôm qua có nhiều bạn đến chung vui với bé trước khi lên đường không? Trả lời, thưa, có một số người bất chấp trời tuyết lạnh đã đến chung vui với bé, đó là cơ hội chia sẻ tình yêu thương đậm đà của trời đất qua sự hiện diện của một số người đầy gương mặt nam phụ lão ấu hương tâm triều mến, thương yêu bé, có ý thiện lành muốn giữ bé chung sống trong thời tuyết rơi, nhưng vì tình thương của các nơi bé phải ra đi trong một thời gian ngắn rồi bé sẽ trở lại. Bé viết bài hát hò tại chỗ truyền cảm qua giọng hò của bạn đạo, phân tích nguyên lý vô sanh, chung sống hòa bình thăng hoa, giải mê phá chấp, hướng tâm về phần hồn giải thoát, rung động tâm hồn của bạn đạo, hồi hướng về nguyên lý sẵn có của chính mình, cùng chung làm việc tâm linh hướng thượng. Mọi người đều vui, nhìn xem thế cảnh chuyển bùi ngùi, thức giác tâm linh song chuyển vui, chân thức vô sanh tùy duyên, thức vô cùng thanh nhẹ, vẫn an vui. Ngày 11 tháng 12 năm 1991, bé đi Canada về có gì lạ không? Trả lời, thưa, bé nhận được rất nhiều sự yêu thương quý mến của những bạn đạo thật tâm tu học. Tự gạt bỏ những sự tranh chấp của nội tâm, bé rất hăng say làm việc với những tâm hồn hướng thượng. Hầu như bé ít ngủ nhưng vẫn khỏe, tinh thần thoải mái và rất nhẹ nhàng. Dù bão tiết cũng cảm thấy vui. Hỏi, về đây bé có ngủ không? Trả lời, thưa, về đây bé ngủ đến 4 giờ sáng và tiếp tục làm việc. Cảm thức cuộc sống rất nhiều việc phải học. Trong vòng 1 giờ 5 phút là đã đến nơi trú ngụ khác, nhưng tâm linh cũng vậy thôi. Lúc nào cũng hướng thượng và thoải mái, chẳng có gì bận rộn trong nội tâm, nhìn ngoại cảnh, tiến hóa, vật chất và trật tự đã hình thành nhiều, phục vụ nhân sinh, rút ngắn sự di chuyển nhân loại phải tu, thì sẽ cảm thức sự trật tự duy nhất đưa hồn tiến hóa là tu thiện nhất định. Tâm linh có trật tự tu học thì sự tiến hóa sẽ không thua vật chất. Nháy mắt là đến nơi, cũng phải thực hiện một kỳ công cho chính mình, nhiên hậu mới đạt được một kết quả tinh vi mà tiến thân đã lưu lại cho hành giả tiến thân, mà tiền nhân đã lưu lại cho hành giả tiến thân. Kể, thực hiện tâm linh chuyển rất cần, tự mình thức giác lý cân phân, quy nguyên một mối tình giao cảm, giải thoát bình tâm xét phân. Ngày 12 tháng 12 năm 1991, hỏi, cướp của giết người có lợi ích gì cho cá nhân không? Trả lời, thưa, cướp của giết người không có lợi ích gì cho cá nhân cả. Sanh tập quán xấu, phần hồn càng bị trói buộc hơn, vấn vương những cảnh hung bạo và bất lương trong tâm. Hồn, phần hồn không có lối thoát, đó là hành động không cần thiết cho cuộc sống trên mặt đất. Ngược lại chịu nhịn nhục tiến hóa thì tâm thân sẽ thường là tiền của không giúp được sự tiến hóa của phần hồn. Tiền của chỉ tạo thêm nghiệp thôi. Người tu thiền phát tâm bố thí nhịn nhục tối đa thì tâm ta sẽ được nhận thanh nhẹ. Chơi dao búa súng đạn thì sẽ bị diệt bởi dao búa và súng đạn kể. Tình đời đen bạc, quan tạo quan mang, súng ống giết người khổ khó an, một kiếp phù sanh tâm tạo nghiệp, duyên trời không đạt lại bàn hoàng. Ngày 13 tháng 12 1991, cuộc sống nghiệp lực càng ngày càng nhiều, tại sao? Trả lời thưa, đã có duyên mang xác làm người thì phải có nghiệp. Từ tâm lẫn thân, tâm là không biết được vị trí của mình đang ở đâu và sẽ rơi vào đâu. Còn thân thì do tâm mà ra. Tâm hiền hòa thì thân ít bệnh, nhịn nhục thì chỉ có thân qua và không lùi bước. Chấp nhận nghiệp lực là môi trường tiến hóa của tâm linh thì cuộc sống sẽ được an vui và không mệt mỏi. Ý lực càng ngày lại càng gia tăng. Người tu thiền tức là tự vung bồi ý lực thăng hoa, không ngừng nghỉ đến khi đạt thành thì mới có pháp lực cống hiến cho chúng sanh ở tương lai. Chân lý tròn chuyển chảy khắp vũ trụ, cuối cùng rơi vào điểm nào cũng có cơ hội thăng hoa tùy theo ý lực sẵn có của hành giả. Kệ càng khôn vũ trụ ta bà tiến, học hỏi triền miên pháp pháp xuyên. Thực chất chung quy gom ý lực thực hành giải tỏa trí không phiền. Ngày 14 tháng 12 năm 1991, cuộc sống của người giàu nghèo cách biệt ra sao? Trả lời, thưa người giàu đàng hoàng ở kiếp này, tức là kiếp trước, họ có tu phước nhiều. Kiếp này họ có nhiều may mắn hơn và tâm của họ hướng thiện, tự biết quý trời Phật, giúp đỡ người nghèo, thương yêu người phục vụ, không mưu mô lường gạt và hà khắc người khác. Tâm từ bi của họ được tiếp tục phát triển qua phước của kiếp trước đã cây trồng. Còn những người giàu và có địa vị hà khắc người làm thì kiếp sau sẽ không còn được hưởng nữa, trở lại nghèo và thiếu thốn hơn. Người làm ở kiếp này đau khổ vô cùng, cũng nằm trong luật nhân quả của trời đã sắp đặt, không có mảy may nào sai chạy cả. Người tu thiền khác biệt hơn người đời là tu sửa tâm thân, ăn năn sám hối, tức là phần trí phát triển, hướng thiện tự cấy phúc điền cho kỳ tới, không mưu lợi nhưng sẽ đạt thành tốt đẹp ở tương lai. Tâm người tu không phân giàu nghèo, thức bình đẳng khai minh mọi việc. Tâm linh lý đạo triển cao siêu, thức giác trùng tu thức được nhiều, giải trượt phá mê quy học tiến, thực hành chân pháp lại càng siêu. Ngày 15 tháng 12 năm 1991, hỏi tu thiền có thể điên loạn không? Trả lời, thưa tu thiền, nhận thức mục đích tu thiền để làm gì? Thưa tu thiền để giải thoát tâm tánh ô trược, trở về với chân tâm, tự giải nghiệp tâm, đời đạo phân minh, lập lại trật tự cho chính mình, không hướng ngoại dâm ô tạo loạn, hiểu rõ ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật, hành thiền để tự lui về thực chất của chính mình, cảm thức nguyên lý vô sanh, thực hành đứng đắn. Một giờ thiền là một khóa học tiến thân, chứ không phải thiền. Cho có chừng rồi ôm lấy sự mê loạn trong tâm. Hỏi mê loạn bao gồm những gì có thể tạo thành? Trả lời thưa lúc thiền nhập định, không nghĩ đến tình tiền duyên nghiệp ảo hư, dụng tâm thông cảm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam thập phương nam lửa bích linh mô chỉ rõ vật qua hình a nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữ bền ba bao linh tinh khí thần đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Cố nhớ nguyên lý kể trên thì sẽ tự khai thông và nhẹ nhàng hiểu được nguyên lý lục tự kể trên thì sẽ được gia tăng trí nhớ hướng thượng, đức nhịn nhục sẽ được gia tăng, vui thực hiện tâm đạo, sống thật với tâm linh thay vì bao bo tình đời và ôm sát dâm ô động loạn và tạo thành chấp trước ngu si. Kể những điều nguyên lý nhớ ghi tịnh, thế sự nhân duyên tạo ly tình, kích động khổ đau từ phút khắc tham thiền hiểu rõ lại càng minh. Ngày 16 tháng 12 năm 1991, hỏi làm người sao dễ bị lừa gạt vậy? Trả lời thưa, làm người chẳng ai bị lừa gạt cả, chỉ có tự mình lừa gạt mình thôi. Hỏi tại sao lại tự lừa gạt? Trả lời thưa, tại vì tự bỏ quên mình là người có sự hiện diện trên mặt đất, có đầy đủ hồn vía tay chân, nhưng chỉ biết có tay chân quên hồn vía, tức là làm việc mà không có văn phòng tâm linh, đầu não chỉ biết chuyện bên ngoài. Lâu ngày nội khoa tâm lý bị rối loạn, chẳng biết làm sao trở về vị trí của chính mình. Sai một ly đi một dặm là vậy, cứ triền miên như vậy luôn hồi nhiều kiếp, học hỏi từ hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh nọ, dồn dập biết bao nhiêu đau thương, nhưng hậu mới có cơ hội hướng thượng tu tâm. Kẻ biết mình là kẻ sai lầm, thiếu trí quên tâm khó tiên thâm, tranh chấp ganh đua càng thậm tệ, trọn đầy chân lý cũng do tâm. Ngày 17 tháng 12 năm 1991, làm người sao phải lo âu đủ thứ? Trả lời thưa, nếu dụng tánh suy luận thì phải lo âu đủ điều, vì trình độ của tánh rất yếu ớt và tâm tối, còn tâm thì thanh nhẹ và sáng suốt hơn. Nếu dụng tâm hướng thiện và hướng thượng thì mới có cơ hội tự giải nghiệp tâm, còn tu vô vi thì phải cần mẫn tham thiền nhập định, tự lật ngược tình thế của đời, tiến thẳng vào đạo thì chẳng còn lo âu thanh nhẹ, thì mới xuất hồn học đạo tiến thân. Bao nhiêu kỷ niệm xấu tốt đều được giải mở rõ rệt, tánh tình sẽ không còn u uất nữa, biết cách thâu dụng điểm chánh để sửa tâm, hướng về thanh tịnh, phát triển đời đời nhập cuộc đại la, tiến hóa vô cùng, tình thương khai triển vô cùng quý, hướng thượng càng minh chuyển học thị, trí óc rảnh rang thanh giải trượt, ứng tâm thanh tịnh chẳng cần truy. Ngày 18 tháng 12 năm 1991, hỏi người tu vô vi có ích gì cho quần sanh hiện tại? Trả lời thưa, người tu vô vi rất hữu ích cho quần sanh ở tương lai, tự thức, tự thực hiện một phương pháp khai tâm mở trí và gom gọn ý lực tận độ quần sanh, dấn thân vô quái ngại, lấy giải thoát làm phương châm tiến hóa. Cõi trời thiên đàng có thật, khai triển từ bi và nhị nhục, chuyên cần tu học độ tha, giải bỏ địa vị và không ôm chấp trước và trì trệ. Kể tự mình khai mở vui hòa tiến thức giác bình tâm chẳng tạo phiền, phát triển tâm lành minh thiện ác, cảm thông đời đạo tự tập xuyên. Ngày 19 tháng 12 năm 1991 hỏi, làm sao biết được thiên đàng có thật? Trả lời, thưa, thực hành phương pháp vô vi qua nhiều năm tháng tu luyện sẽ tự cảm thức rõ ràng. Từ ngũ tạng cho đến khối óc, điện năng sẽ được dồi dào, khối óc nhẹ nhàng, nhắm mắt tham thiền sẽ thấy thoải mái, nhìn ra hiện ngay trong tâm thức. Càng ngày thiền càng lâu và thức thiền, lúc nhắm mắt thiền, mê đi quên thể xác, tự cảm thức phần hồn đang tiến hành trong cõi hư không đại la lớn rộng, càng ngày càng kết tập được Moni Châu, học đạo cả càng không vũ trụ, thức tâm liền liền, nhiên hậu mới giải được nghiệp tâm, tự tạo một nền tảng thích hợp văn minh, trực tiến vào nguyên, trực tiến vào nguyên lý, phá mê phá chấp, thì mới nắm vững tình thế tiến hóa của phần hồn, trực chỉ thiên đàng qua hào quang sáng chói của phần hồn hướng thượng, sức hút của thanh quang dẫn tiến, không còn sự mê lầm ngoại lai, thì mới cảm thức được nguyên lý vô sanh, giá trị Như Lai từ bi thanh nhẹ, bảo đảm thần thức không bao giờ bị rơi vào cõi âm u mê loạn nữa. Lúc ấy tam giới thượng trung hạ khai thông, thực hướng về Phật sẽ được chứng tâm, chứng tam diệu khai triển tâm linh, kể càng hành càng chuyển hướng tâm linh, thực hiện quy nguyên rõ pháp trình, ai ghét ai thương, tâm chẳng động, về trời thanh nhẹ hướng tình trời. Ngày 20 tháng 12 năm 1991 hỏi, lìa khỏi hồng trần là sao? Trả lời, thưa, lìa khỏi hồng trần là phần hồn thông không còn dính dấp vào sự kích động và phản động của ngũ hành sanh khắc nữa, bình an tiến hóa trong cõi tâm linh, mặc cho đời chê khen, nhưng cuối cùng chính chúng sanh phải tự nêm nếm nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Hỏi, có người nói không nên tin lời của bé, nói của bé, nhưng thực hành để thức tâm là điều chánh là sao? Trả lời, thưa, không tin là đúng, chỉ có thực hành và tự kiểm chứng tùy theo khả năng của chính mình là đúng hơn. Bé chỉ nói những gì bé thành đạt. Trong thực hành, mọi người đọc và nghe qua cũng phải thực hành thì mới cảm thông được, chứ không nên lý luận vô trách nhiệm mà tự hại tâm thân. Kể, dấn thân thực hiện tự minh phân, đời đạo sống tu chuyển tiến lần, giải nghiệp thông qua đường trí đạo, xét phân đời đạo luyện chuyên cập. Ngày 21 tháng 12 năm 1991, hôm qua nhiều người đến thăm bé, bé có mệt không? Trả lời, thưa, mọi người ao ước muốn đến thăm, nay được tương ngộ là điều quý. Nếu bé còn làm ăn như hồi chưa tu thì bé phải đại tiện. Nhưng bây giờ tu rồi, mọi việc đời đều thay đổi, bé chỉ đối đãi với họ bằng tình thương trong tâm thành đạt của bé. Lúc này bé rất quý thương mọi người. Kết quả mọi người ra về với một tâm hồn thanh nhẹ. Bé nghèo nhưng tâm của bé không bao giờ nghèo. Yểm lại mỗi bạn đạo đến đây với tâm thành thì kết quả sẽ được tốt. Cho nên bé thường nói, chúng ta mang xác làm người liên hệ với trời đất. Phải nhớ điều này thì rất dễ hành. Có hành thì mới có thức. Tức là có làm đúng thì mới được hiểu, ngược lại không làm thì chỉ có mê chấp mà thôi. Người thiếu hành không khác gì người chưa tu. Bé chỉ đối đãi theo những thường tình mà thôi. Còn người đang thực hành, bé luôn luôn chú ý, luôn luôn đốc thúc điện năng của hành giả thăng hoa thanh nhẹ. Cho nên người dốc lòng tu thì rất dễ buông bỏ chuyện đời, kể thực hành quán xuyến khai thông chuyển pháp giới, mong quân giải ảo quyền, trình độ pháp trình tâm tự thức bình tâm học hỏi tự hành xuyên. Ngày 22 tháng 12 năm 1951. Tại sao những người tu chứng ngộ chuyện này chuyện nọ mà lại còn chấp trước chuyện bé đi casino? Trả lời, thưa bé, hành động như vậy để xem được bao nhiêu người nhận pháp và hành pháp, và được bao nhiêu người thọ pháp mà lợi dụng pháp trong một thời gian rồi tự nó phải ra đi. Chứng minh tâm của hành giả không thật với chính họ thì tương lai vị trí tiến hóa của họ sẽ không được phát triển, và chân tâm tiến hóa luôn luôn ôm ấp sự thắc mắc thị phi, không có lối thoát, ăn cơm trời nói chuyện người khác, không chịu tự cứu và thanh tịnh, cuốn cuồng trong sự mê chấp suốt một kiếp người, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không, chẳng học được gì cả, thiện ác bất minh, tự khinh thị mình và không tiến hóa. Kệ, thiên đàng địa ngục do tâm tưởng, trí thức âm u chẳng mở đường, mê chấp không ngừng, tâm tự cảm triền miên vận động thật là thương. Ngày 23 tháng 12 năm 1991, hỏi nhiều người phát nguyện đi tu độ đời lại còn chia phe đảng sân si là sao? Trả lời, thưa, nhiều người phát nguyện tự bỏ, quên ý lực sẵn có của chính mình. Người tu có ý lực gì? Trả lời, thưa, ý lực giải thoát nung nấu, ý lực giải thoát ngày cũng như đêm, thì mới đạt được pháp lực độ tha tại trần. Còn ngược lại, người tu không có ý lực nhịn nhục, thì sẽ biến thành thị phi tà ý, khó mà tiến thân. Cấp cốc tu hành thì phải tự đạt cho chính mình một kỳ công nhịn nhục tối đa, thì trượt sẽ biến thành thanh, động sẽ chuyển thành tịnh, tâm thức từ từ lìa khỏi cảnh tranh chấp hồng trần, không còn bị sự tranh chấp dồn ép nữa. Tu tâm thực hiện chuyển thanh vừa, phá chấp giải mê luyện sớm trưa, thanh tịnh an vui trong một cấp, tưởng trời nhớ Phật chẳng còn mơ. Ngày 24 tháng 12 năm 1991, hỏi, đêm Giáng sinh bạn đạo có nơi về chung vui với bé, bé cảm thấy thế nào? Trả lời, thưa các bạn, về đây chung vui với bé, bé cảm thấy tình trời và tình người tràn ngập trong căn phòng của bé đang sống. Bé cảm thấy hạnh phúc thật sự của trời và người đã hình thành. Bạn đạo hát lên những bài hát siêu giác cảm động từ đáy lòng của mọi cá nhân, vui thật là vui, bề trên lai vãng chứng giám ban cho mọi tâm hồn đều được thanh nhẹ, thật đúng với ý nghĩa giáng sinh. Kể, hành trình khai mở thức giáng sinh, minh cảm quy yêu xét hành trình, tâm đạo vững bền duyên tự thức, tiên quang xuyên ly cảm minh. Ngày 25 tháng 12 năm 1951, bé có biết trước được nhiều chuyện sắp xảy ra hay không? Trả lời, thưa, người tu thiền không cần biết trước nhiều chuyện, nhưng chỉ cần thanh tịnh thì mới có cơ hội ứng phó bất cứ việc gì sắp xảy đến. Tu hướng về Phật từ bi thanh nhẹ là sẽ thông suốt mọi việc, thanh tịnh, quán thông, định huệ tròn đầy, tức là Mâu Ni Châu sẵn có của mọi người trên mặt đất này. Đó cũng là hành trang đi về Niết Bàn Sư Phật. Hỏi muốn có Mâu Ni Châu thì phải làm sao? Trả lời, thưa muốn có Mâu Ni Châu thì phải chuyên cần hành pháp đứng đắn, sớm giải tâm thì Mâu Ni Châu sẽ xuất hiện. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy, cứ hướng tâm về Phật, tự động nó sẽ giải mê phá chấp, tức là giải nghiệp tâm Mâu Ni Châu sẽ thành tựu. Kể quy nhiên thanh tịnh hướng tâm về, giải quyết tâm linh tranh mỏi mê, nguyện niệm Nam Mô trì chuyển tiến, thanh nhẹ an vui khắp muôn bề.